chương trình Bình Hải Phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chào quý vị, kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Đề tài tôi gửi đến quý vị hôm nay sẽ là Đức Chúa Giêsu và bà Maria. Chúng ta sẽ làm một cuộc hành trình ở trong Kinh Thánh. Tôi có nói về sự liên hệ giữa Đức Chúa Giêsu và bà Maria vài lần, nhưng mà tôi không đi sâu vào trong Kinh Thánh. Hôm nay chỉ là toàn trong Kinh Thánh để chúng ta coi từ đầu đến cuối của Kinh Thánh. Kinh Thánh nói như thế nào về vai trò của bà Maria, Đức Chúa Giêsu và bà Maria liên quan như thế nào ở trong sự thờ phượng của chúng ta? Tại sao chúng ta không thờ phượng bà Maria? Chúng ta cùng nhau lật ở trong sách Luca đoạn 1 câu 38 và câu 46 cho đến câu số 48. Luca đoạn 1 câu 38, khi thiên sứ Gabriel tới để thông báo cho bà Maria biết rằng bà sẽ có thai và sanh Đức Chúa Giêsu. Bà Maria nói với thiên sứ rằng: tôi chưa hề nhận biết một người nam nào, làm sao tôi có thể có thai được? Thiên sứ Gabriel nói như thế nào? Đức Thánh Linh sẽ giáng ở trên người, Đức Thánh Linh sẽ phủ che ngươi, và ngươi sẽ có thai, và con thánh sinh ra sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Bà Maria trả lời như thế nào trong câu 38? Sau khi thiên sứ Gabriel báo xong, Maria thưa rằng: tôi đây là tôi tớ của Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Maria: tôi đây là tôi tớ của Chúa. Maria công nhận mình là tôi tớ của Chúa, đọc qua câu số 46. Sau đó Maria đi đến để gặp Elizabeth. Elizabeth nói rằng: nhân đâu sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta, vân vân. Rồi sau đó Elizabeth nói rằng: phước cho người đã tin vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Câu số 46, Maria bèn nói rằng: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ ở trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ nay về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước. Quý vị, Maria nói như thế nào? Maria tuyên bố như thế nào với cái vai trò, với cái đặc ân mà Đức Chúa Trời sử dụng để cho con của Ngài là Đức Chúa Giêsu giáng sanh làm người? Có phải Maria hãnh diện có vai trò đó? Maria có thái độ như thế nào? Maria nói với thiên sứ rằng: tôi đây là tôi tớ của Chúa. Và khi Elizabeth gặp Maria, Elizabeth vui mừng. Elizabeth cho rằng đây là một cái ân huệ, một đặc ân, một ơn phước. Thì Maria trả lời như thế nào? Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa của tôi, vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của ai? Của tôi tớ Ngài. Maria vẫn cho mình là tôi tớ của Chúa. Maria cho mình là một tôi tớ hèn hạ được Chúa sử dụng. Và rồi Maria nói như thế nào? Này, từ rày về sau, tức là từ ngày hôm nay cho đến sau này, muôn đời loài người sẽ khen tôi là gì? Là mẹ của Đức Chúa Trời, phải không? Là người như thế nào? Muôn đời mọi người sẽ khen tôi là kẻ có phước. Quý vị, Maria luôn luôn hạ mình ở trước mặt Chúa. Maria cho rằng mình là đầy tớ của Chúa, một đầy tớ hèn hạ của Chúa. Và muôn đời sẽ khen bà chỉ là một người có phước được Chúa sử dụng. Quý vị có thể nghĩ rằng ngay ở trong giây phút này Đức Thánh Linh đang hành động qua bà Maria. Và Đức Thánh Linh đang dùng môi miệng của bà Maria để phán trước, tại vì Đức Thánh Linh Chúa thấy trước ở trong tương lai loài người sẽ quá tôn sùng bà Maria. Đến độ thờ phượng bà Maria, đến độ đưa bà Maria lên ngang hàng với Đức Chúa Trời. Cho nên ngay ở trong giây phút này, Đức Thánh Linh đã dùng bà Maria và thốt ra từ môi miệng bà Maria rằng: tôi chỉ là một đầy tớ của Chúa, một tôi tớ hàng hạ của Chúa, và từ rày cho đến về sau muôn đời, mọi người cả thế gian chỉ khen tôi là một kẻ có phước mà thôi. Mà khi chúng ta đưa Maria lên trên người có phước, đưa Maria lên ngang hàng với Chúa, có chuyện gì xảy ra? Chúng ta phạm điều răn của Chúa và chúng ta đi nghịch lại ý muốn của bà Maria, từ rày về sau muôn đời chỉ khen tôi là kẻ có phước mà thôi. Chúa đã khải thị bà Maria để nói ra những lời này, để cho mọi người được biết. Quý vị có biết tại sao Chúa chôn ông Môsê không? Tại sao Chúa chôn Môsê? Khi Môsê chết, Chúa cho Môsê lên trên núi và Chúa chôn Môsê. Chúa không để con người chôn Môsê. Tại sao vậy? Chắc chắn một trong những lý do đó là tại vì nếu dân Do Thái mà chôn Môsê thì Môsê sẽ trở thành một thánh địa và họ sẽ tôn sùng Môsê, họ sẽ thờ phượng Môsê, và khi họ thờ phượng Môsê là họ phạm lại với Chúa. Cho nên quý vị, Đức Chúa Trời thấy trước, Đức Chúa Trời ngăn chặn trước, và Đức Chúa Trời đã dùng Maria trong giây phút này bởi môi miệng của bà để nói ra rằng muôn đời chỉ khen tôi là kẻ có phước mà thôi. Và quý vị, chúng ta phải học được bài học từ bà Maria. Dầu cho chúng ta có được ơn bao nhiêu đi nữa, được Chúa sử dụng bao nhiêu đi nữa, đừng bao giờ quên rằng chúng ta cũng chỉ là đầy tớ của Chúa mà thôi. Mà tôi tớ thì chỉ biết vâng theo lệnh của Chúa. Nếu mà tôi tớ chỉ biết vâng theo lệnh của chủ, tôi tớ chỉ biết làm theo lệnh của chủ, muôn đời chúng ta chỉ có thể làm theo lời của Chúa dạy. Nếu chúng ta là tôi tớ của Chúa, luôn luôn hạ mình ở trong sách Luca đoạn 17 câu 9 đến câu thứ 10: đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nói chăng? Các ngươi cũng vậy, khi đã làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Ở đây là thái độ mà Chúa dạy chúng ta là con cái Chúa. Khi được Chúa sử dụng, chúng ta đừng quên rằng mình chỉ là tôi tớ của Chúa mà thôi. Đọc tiếp với tôi, thưa quý vị. Ở đây là Maria tự nói về bà. Maria tự nói về mình. Bây giờ đọc tiếp với tôi ở trong Luca đoạn 2. Trở lại với tôi Luca đoạn 2. Quý vị nhớ chuyện gì xảy ra khi Maria sanh Đức Chúa Giêsu, khi Đức Chúa Giêsu ra đời. Maria và Joseph đến thành Bethlehem và không có chỗ ở trong nhà quán, cho nên cuối cùng Maria và Joseph phải ở đâu? Ở trong nhà quán hay là Cataluma hay là nhà cái chỗ nghỉ lưng mà cũng không phải là của công cộng nữa. Nhà quán nghỉ lưng công cộng cũng không có chỗ, cho nên Đức Chúa Giêsu phải sanh ra ở trong một máng cỏ. Đọc lại đoạn 2 câu 7: khi Chúa sanh ra, đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Maria đã đến, người sanh con trai đầu lòng lấy khen bọc con mình đặt nằm ở đâu? Ở trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Đức Chúa Giêsu sinh ra đời được đặt ở trong một máng cỏ hay là một cái lỗ hổng nhỏ được đục ra từ một hòn đá. Và Chúa Giêsu sinh ra được đặt ở trong cái hòn đá này, cái lỗ hổng của hòn đá này là nơi mà người ta cho đặt cỏ cho lừa, cho chiên ăn tạm khi ở bên trong các nhà quán tư nhân hay là các nhà quán, các khách sạn tư nhân hay là nhà quán công cộng không có chỗ ở. Quý vị đặt câu hỏi với tôi ngay trong giây phút này: Chúa Giêsu sinh ra đời không có một chỗ nào sạch sẽ, tốt đẹp, xứng đáng cho Chúa, thì tại sao bà Maria không bầm ẩm Đức Chúa Giêsu mà lại đặt Đức Chúa Giêsu bọc lấy khăn bọc con mình xong đặt ở trên máng cỏ. Tại sao bà Maria không bồng ấm Đức Chúa Giêsu? Thưa quý vị, đọc tiếp ở trong đoạn 2 câu số 12, khi thiên sứ đến báo với các ngã trang chiêu rằng có một tin mừng, ta báo cho các ngươi một tin mừng, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu, thế là Christ là Chúa. Câu số 11, câu số 12 kinh thánh nói như thế nào? Để cho các gã chân chiên tới thành Bethlehem để tìm Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn và làm gì? Nằm trong băng cỏ. Tại sao thiên sứ nói rằng các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn và được một người nữ bồng ở trong tay, ở trước một máng cỏ, ở trước một chuồng chiên, mà lại bọc bằng khăn nằm ở trong máng cỏ? Đây là dấu hiệu cho thiên sứ báo cho các gã chân chiên đến để tìm Chúa. Và khi Mary vừa sanh con mình xong, quý vị, một người mẹ mà sanh con mình xong, và nhất ở trong hoàn cảnh mà nghèo túng như vậy, nghèo nàn như vậy, người mẹ đó sẽ làm gì? Ẵm con mình. Như ở đây Mary gói Đức Chúa Giêsu lại và đặt ở trong máng cỏ. Và bây giờ thiên sứ báo tin các gã chân chiên hãy tới Bethlehem. Và các ngươi, đây là dấu hiệu, các ngươi sẽ nhìn nhận Ngài, một con trẻ bọc bằng khăn nằm ở trong máng cỏ, chứ không phải bởi một người nữ bồng ấm ở trong tay. Why? Tại sao thưa quý vị? Tại sao đây là dấu hiệu? Đức Chúa Giêsu được bọc bằng khăn nằm ở trong, đặt nằm ở trong máng cỏ. Máng cỏ được đục ra từ đá. Măng cỏ đây được cao hơn mặt đất một chút, có cái dạng giống như bàn thờ và hình ảnh của sự thờ phượng, tôn kính biệt riêng ra. Và tại sao chính tay Mary đặt Đức Chúa Giêsu ở trong măng cỏ? Quý vị thấy có một số hình ảnh vẽ về Giáng sinh là bà Mary đang làm gì? Bồng Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà trong Kinh Thánh không tả lại hình ảnh bà Mary bồng Đức Chúa Giêsu, mà là Đức Chúa Giêsu được đặt ở trong máng cỏ. Why? Thưa quý bạn chị, nếu bà Maria ẵm Đức Chúa Giêsu ở trong tay và khi người ta thờ phượng Đức Chúa Giêsu, thì có chuyện gì xảy ra? Khi các gã chân chiên tới thấy Đức Chúa Giêsu, thờ phượng Đức Chúa Giêsu, mà bà Maria bồng Chúa ở trong tay, tức là chuyện gì xảy ra? Tự nhiên con người vô tình làm gì? Thờ phượng luôn cả bà Mary. Cho nên khi mà thiên sứ báo tin với Mary rằng con thánh, đây là con thánh, đây phải được gọi là con của Đức Chúa Trời, Mary sanh con mình xong, Mary bọc bằng khăn và đặt ở trong máng cỏ. Mary tỏ lòng tôn kính và riêng biệt, phân biệt ra liền. Và thiên sứ báo tin cho các gã chân chiên để các gã chân chiên tới thấy rằng Đức Chúa Giêsu đang ở trong máng cỏ để họ thờ lại Đức Chúa Giêsu, mà họ không vô tình thờ lại luôn cả bà Mary. Quý vị, tất cả các trẻ sơ sinh được mẹ ẵm ở trong tay là chuyện bình thường, nhưng ngay từ ngày đầu tiên bà Mary đã có một thái độ tôn kính với Đức Chúa Giêsu. Đây là con thánh, đây là con của Đức Chúa Trời, con phải được biệt riêng ra. Và Chúa chỉ dùng thân thể của bà Mary để Đức Chúa Giêsu làm người, và bà Mary có một thái độ tôn kính với lại Chúa. Ngay từ ngày đầu tiên Đức Chúa Giêsu chào đời, Kinh Thánh đã phân biệt rõ ràng vai trò của Mary và Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh không muốn chúng ta lẫn lộn cả hai. Nếu bà Mary ẵm Đức Chúa Giêsu thì vô tình bà Mary cũng đón nhận sự thờ phượng dành cho Đức Chúa Giêsu. Và quý vị đừng quên điều răn thứ nhất: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Cho nên Chúa không muốn chúng ta lẫn lộn. Quý vị, ở đây là một bài học do Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay. Khi chúng ta thờ phượng Chúa, quý vị nghe rõ giùm tôi, khi chúng ta thờ phượng Chúa, khi chúng ta đến với Chúa, Chúa không muốn chúng ta lẫn lộn giữa thế gian với lại thiên đàng. Chúng ta không thể nào lẫn lộn giữa sự dạy dỗ của con người với lại sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải phân biệt. Chúa nói rằng các ngươi ở trong thế gian, nhưng các ngươi không thuộc về thế gian. Và đây là một bài học cho chúng ta. Không bao giờ chúng ta có thể vô tình làm một cái gì mà lấy đi sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta chỉ thờ phượng và dâng vinh hiển cho một đấng mà thôi, và đó là Chúa Trời. Chúng ta không thể nào lẫn lộn. Và chúng ta phải tránh làm sao nếu mà trường hợp mà chúng ta vô tình mà nhận sự thờ phượng, sự tôn vinh từ con người, chúng ta phải quy vinh hiển lên cho Chúa và chỉ có Chúa. Cho nên Chúa không muốn chúng ta đi dẹo hai bên, mà Chúa muốn chúng ta có lập trường rõ ràng, phải thì phải, không thì không. Ngay ở trong bài học này Chúa đã dạy chúng ta như vậy. Thưa quý vị, đi tiếp với tôi. Thưa quý vị, bà chị em, đó là đêm đầu tiên Chúa Giêsu ra đời. Đêm đầu tiên Kinh Thánh đã nói rằng Chúa phải được đặt ở trong máng cỏ riêng biệt, chứ không phải do bà Mary ẵm. Và đây cũng là một dấu hiệu của Chúa, phải không? Một hài nhi sanh ra bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ mà không khóc, không khóc, không đòi gì hết. Phải là Đức Chúa Trời đặc biệt ở trong giây phút này. Bây giờ câu chuyện thứ hai. 6 tuần lễ sau, Chúa được khoảng 40 ngày tuổi, tức là khoảng 6 tuần lễ sau, có chuyện gì xảy ra? 6 tuần lễ sau, Chúa được đem đến dân ở tại đền thờ tại Jerusalem. Lúc này là Chúa bao nhiêu? Bao nhiêu ngày tuổi? Khoảng 6 tuần lễ hay là 40 ngày, theo như luật. Đọc lại với tôi Luca đoạn 2 câu 22 đến câu 34. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp của Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, tức là 40 ngày vì là con trai. Như đã chép ở trong luật pháp của Chúa rằng hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim câu hoặc chim bồ câu con, như luật pháp Chúa đã truyền. Quý vị có thể đọc thêm về luật này ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 12. Bây giờ Mary Joseph đem với Chúa Giêsu tới ở tại đền thờ để dâng. Câu số 25, có chuyện gì xảy ra? Vả trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi của dân Israel. Và Đức Thánh Linh ngựa trên người sự yên ủi của dân Israel, có nghĩa là ông trông đợi đấng cứu thế đến. Ông trông đợi đấng Messi giáng sanh như là lời Chúa đã hứa. Và khi Simeon là người trông đợi điều này, thì Đức Thánh Linh ngựa trên người, câu số 26, Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết rằng mình sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ khi Mary và Joseph bồng Đức Chúa Giêsu tới đền thờ để dâng hiến khi 40 ngày tuổi, thì bây giờ Đức Thánh Linh cảm động Simeon làm gì? Bước vào ở trong đền thờ. Thì người làm điều gì? Bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời của Ngài, vì con mắt của tôi đã thấy sự cứu rỗi của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng ở trước mặt muôn dân, soi sáng khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân của Ngài. Quý vị, Mary Joseph đi đến đền thờ dâng Đức Chúa Giêsu khi Đức Giêsu được 40 ngày tuổi. Simeon đang trông đợi Đức Chúa Giêsu giáng sanh, Simeon không biết. Và đêm đó Đức Thánh Linh cảm động. Simeon là một người tin kính, công bình, đạo đức, sống theo lời của Chúa. Đức Thánh Linh cảm hóa, cảm động. Simeon bước vào trong đền thờ, thấy Mary và Joseph đang, Mary đang ẵm Đức Chúa Giêsu. Simeon làm gì? Quỳ xuống lại, phải không? Simeon quỳ xuống lại hai vợ chồng, phải không? Alo, Kinh Thánh ghi lại có chuyện gì xảy ra? Simeon bồng Đức Chúa Giêsu và Simeon làm gì? Thờ phượng Đức Chúa Trời, ngợi sáng ra thờ phượng tôn vinh Đức Chúa Trời. Tại sao Simeon không quỳ xuống ngay trước mặt bà Mary đang ẵm, hay là ông Joseph đang ẵm Đức Chúa Giêsu, để lại cả hai người? Nếu mà quỳ xuống như vậy, vô tình Mary và Joseph sẽ tiếp nhận sự thờ. Thờ phượng, cho nên Simeon chỉ ẩm Đức Chúa Giêsu và Simeon làm gì? Tôn vinh ngợi khen Đức Chúa Trời. Simeon ẩm Đức Chúa Giêsu và ngợi khen thờ phượng ngợi khen Đức Chúa Trời. Simeon không để cho ông Joseph hay bà Mary ẩm Chúa. Tại vì nếu Mary và Joseph ẩm Chúa như vậy, vô tình Mary và Joseph sẽ tiếp nhận sự thờ phượng đó. Và Chúa muốn sự thờ phượng của Chúa phải được biệt riêng ra. Chúa không muốn chúng ta thờ phượng Chúa với bất cứ một điều gì khác. Trước mặt ta người chớ có gác thật khác. Cho nên Chúa không muốn chịu đó. Và ông Simeon đã ẩm Đức Chúa Giêsu và thờ phượng Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng, lạy Chúa, giờ phút này xin Chúa cho con chết. Thế như truyền thuyết, Simeon sống được 113 tuổi. 113 tuổi để chờ Chúa giáng sanh. Cho đến giây phút này, ông ẩm được Chúa xong. Và ông xin Chúa làm gì? Cho con chết. Nghĩa là sao? Bất cứ người nào mà đã có Đức Chúa Giêsu rồi, sẽ không bao giờ sợ chết hết. Những người nào tin Chúa mà sợ chết, tức là thật sự chưa có Chúa ở trong. À, trong lòng bây giờ ông đã thấy được Chúa rồi, ông nói là Chúa cho con chết, con vui thỏa rồi. Câu số 33 Kinh Thánh nói sao? Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con, mấy lời người nói về con. Simeon bèn làm gì? Chúc phước cho hai vợ chồng. Simeon chúc phước cho hai vợ chồng. Về Simeon có thờ phượng ông Joseph và bà Maria không? Simeon chúc phước cho hai vợ chồng. Và ngay cả khi Simeon chúc phước cho hai vợ chồng, Simeon nói gì? Ngươi là người được phước, ông bà là người được hãnh diện, được sanh Chúa ra đời, có phải không? Simeon nói điều gì? Ngay cả khi chúc phước cho vợ chồng Joseph và Mary, Simeon nói điều gì quý vị? Đọc Kinh Thánh với tôi. Đây, con trẻ này sẽ định là một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định là một dấu gây ra sự cải trả. Còn phần ngươi là một thanh gươm sẽ đâm vào lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng ở trong lòng của nhiều người sẽ được bày tỏ. Ngay cả khi chúc phước cho vợ chồng Joseph và Mary, Simeon cũng nói về Đức Chúa Giê. Đức Chúa Giêsu, quý vị thấy rõ không? Nói về Đức Chúa Giêsu, quý vị thấy rõ chưa? Nói về Đức Chúa Giêsu. Cho nên ai là trọng tâm ở đây, thưa quý vị? Ai là trọng tâm ở đây? Đức Chúa Giêsu. Simeon tới bồng ẩm Đức Chúa Giêsu và thờ phượng Đức Chúa Trời, chứ không quỳ lại khi mà Mary Joseph bồng ẩm Đức Chúa Giêsu. Quý vị thấy sự phân biệt rõ ràng không? Luca đoạn 2 câu 36 đến câu 18, đây nói về bà tiên tri Anne. Tức là khi Chúa được mấy tuổi đây? 40 ngày tuổi, mới có được khoảng 6 tuần lễ. Ok, theo dõi với tôi. Sau khi gặp Simeon xong, bây giờ gặp ai? Bà tiên tri Anne. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm, từ lúc còn đồng trinh, đã ở với chồng được 7 năm rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đền thờ và làm gì? Ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về ai? Về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Quý vị, bà tiên tri Anne ngay giây phút đó được Đức Thánh Linh cảm động, chiêu một người chuyên môn để cầu nguyện, một người sống ở trong đền thờ để phục vụ Chúa từ khi bà chồng mất chồng rồi. Thình lình bà cũng xuất hiện, và ngay giây phút này bà xuất hiện, bà thờ phượng Chúa. Và bà nói về ai? Nói về Đức Chúa Giêsu. Bà không hề nói về Mary và Joseph. Quý vị thấy rõ ràng không? Không hề nói về Mary và Joseph. Bà ngợi khen Đức Chúa Trời, bà thờ phượng và nói về Đức Chúa Giêsu. Thờ phượng Đức Chúa Trời và nói về Đức Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rõ ràng có sự liên hệ mật thiết giữa Đức Chúa Giêsu với lại Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh, sự thờ phượng chỉ dành cho Đức Chúa Trời ba ngôi mà thôi, chứ không dành cho bất cứ một nhân vật nào khác hết, phân biệt rõ ràng ra quý vị. Rồi bây giờ sau khi Chúa được dâng ở tại đền thờ Jerusalem, khi Chúa 40 ngày tuổi xong, sau khi dâng Chúa xong, ông bà Mary với Joseph đi đâu? Đi đâu? Đi trở về. Về đâu? Về Bethlehem. Quý vị nhớ Bethlehem là nơi mà hai người tới ghi danh mà không tìm ra được một chỗ nào, nhà quán nào có chỗ cho hai người ở. Nhưng bây giờ hai người trở về Bethlehem nghĩa là sao? Tức là hai người đã có tìm ra được nhà, thuê được nhà, share được phòng. Hai người bây giờ có được nhà ở ở tại Bethlehem, trở về Bethlehem, nhưng mà không trở về Nazareth. Trở về Bethlehem, có chuyện gì xảy ra quý vị? Khi trở về Bethlehem, ở tại Bethlehem, bây giờ Đức Chúa Giêsu mình không biết, ít nhất Đức Chúa Giêsu ít nhất là trên 1 tuổi và ít nhất là dưới 2 tuổi giai đoạn này, thì quý vị biết có chuyện gì xảy ra? Ai biết có chuyện gì xảy ra? Các bác sĩ đông phương tìm đến để thờ phượng Chúa. Trở lại với tôi ở trong Matthew đoạn 2. Matthew đoạn 2 câu số 9. Câu số 9: mấy thầy nghe vua phán xong liền đi, kìa ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới. Dừng lại, mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Câu thứ 11: khi vào đâu? Vào đến nhà, thấy con trẻ cùng ai? Cùng Mary mẹ ngài. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài. Tức là hoàn toàn quên mất bà Mary. Rồi bài của báo ra dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Các bác sĩ đông phương vào đến nhà thấy Mary và con trẻ thì sắp mình xuống để thờ lại Đức Chúa Giêsu. Mary đang ở trong nhà nhưng họ hoàn toàn loại bỏ bà Mary ra khỏi sự thờ phượng. Đối tượng duy nhất của sự thờ phượng giây phút này là Đức Chúa Giêsu. Chúa gần, Chúa trên 1 tuổi, gần 2 tuổi, nhưng họ vẫn thờ phượng ngài và chỉ một mình ngài mà thôi. Và họ để Mary ra ngoài cái khung cảnh thờ phượng của họ. Quý vị, khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta bị chi phối điều gì? Chúng ta có loại bỏ đi tất cả những gì không có dính liền với Chúa và chỉ tập trung vào Chúa không? Họ vào nhà thấy Mary và Joseph. Và họ để ý ai? Họ để Chúa. Chúng ta vẫn còn bị chi phối. Ở đây các bác sĩ tới và chỉ tập trung vào Đức Chúa Giêsu mà thôi, dù là Chúa còn rất là nhỏ. Và họ dâng hiến cho Chúa, họ không dâng cho Mary và Joseph. Alo. Họ không hề dâng cho Mary và Joseph. Trước khi họ thờ lại Chúa, họ sắp mình xuống mà thờ lại ngài. Đức Chúa Giêsu lúc này chỉ, tôi nói bao nhiêu tuổi? Một cậu bé khoảng trên 1 tuổi. Các bác sĩ tại Đông Phương, đây là những học giả, đây có thể là những người cầm quyền, đây là những người làm cố vấn cho các vị vua tại Đông Phương, và ngay cả họ có thể là những người cầm quyền ở tại Đông Phương, tức là họ có chức vụ, họ có chức vị, họ có địa vị, họ giàu có, họ đi cả gần ngàn dặm đi đến đi gặp Chúa, và bây giờ Chúa chỉ có 1 tuổi, trên 1 tuổi, và họ làm gì? Sắp mình xuống để thờ lại Chúa. Bao nhiêu lần chúng ta thờ phượng Chúa và chúng ta sắp mình phủ phục, hoàn toàn đầu phục ở trước mặt Chúa, thưa quý mạng chị. Và họ ignore, tức là không để ý gì tới bài Mary hết, chỉ có Đức Chúa Giêsu trong giây phút này mà thôi. Quý vị thấy Kinh Thánh nói rõ ràng không? Vai trò của bà Mary với Chúa Giêsu như thế nào? Chỉ có một đấng đáng được thờ phượng, đó là Chúa mà thôi. Quý vị thấy rõ không? Cho đến giây phút này chúng ta hiểu rõ, thấy rõ, thấy rõ Chúa với bà Mary như thế nào, phải không? Quý vị, tới ngang đây quý vị có thấy tại sao chúng ta không thờ phượng bà Mary không? Khi Chúa 12 tuổi, Luca đoạn mấy? Đoạn 2 câu mấy thưa quý vị? Câu 41. Khi Chúa 12 tuổi có chuyện gì xảy ra? Vả hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Khi ngài lên 12 tuổi theo lệ thường ngày lễ cũng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi cha mẹ trở về, con trẻ là Giêsu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Họ lên thờ phượng ở tại Jerusalem và rồi họ đi về. Và khi họ đi về, Đức Chúa Giêsu ở lại thành Jerusalem mà hai vợ chồng Maria Joseph không hay biết gì hết. Hai người tưởng rằng ngài đồng đi với bạn đi đường, đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Khỏi ba ngày, tức là đi một ngày rồi mới biết là Chúa, họ bị lạc Chúa. Rồi họ dành một ngày để đi tìm. Một ngày đi tìm không có, sao họ trở lại đền thờ, một ngày đường để trở lại đền thờ. Khỏi ba ngày gặp ngài ở tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi, ai nấy nghe đều lấy làm lạ, khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của ngài. Một cậu bé 12 tuổi bây giờ đang ngồi nói chuyện với các nhà thần học, và đây là những người có bằng tiến sĩ thần học, Doctor of Theology, cho nên những người này rất là sâu nhiệm. Và Đức Chúa Giêsu 12 tuổi ngồi đối đáp nói chuyện với các thầy, bác sĩ và mọi người đều lấy làm lạ sự khôn ngoan của Chúa. Khi cha mẹ thấy ngài thì thấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng này hỡi con, sao con làm cho hai ta ra thế này? Tức là bà Maria đang làm gì? Đang trách Chúa. Hỡi con, sao con làm cho hai ta ra thế này? Này cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm được con. May là bà chỉ nói rằng hỡi con, sao con làm cho hai ta ra thế này? Hỡi con, sao con làm cho hai ta ra thế này? Này cha mẹ khó nhọc lắm mới tìm con. Chưa chưa dám trách Chúa, mới trách nhẹ nhẹ thôi. Câu số 49, ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Đức Chúa Giêsu quay trở lại hỏi, cha mẹ kiếm tôi làm gì? Há chẳng biết tôi phải lo công việc của cha tôi sao? Ý Chúa nói là gì? Ý Chúa muốn nói gì đây thưa quý vị? Ở trong lúc quá mệt mỏi, bà Maria vô tình quên đi cái vai trò của mình và trách Đức Chúa Giêsu trong giây phút này. Và Đức Chúa Giêsu quay trở lại và hỏi rằng, cha mẹ kiếm tôi để làm gì? Cha mẹ há không biết tôi đang lo công việc của cha tôi sao? Tức là Chúa muốn nói với lại Maria với Joseph rằng, don't you remember? Các người có nhớ không? Các người quên mất những lời thiên sứ đã báo tin. Các người quên mất những lời có các gã chân chiên báo cho các người. Các người quên mất những gì các bác sĩ đông phương đã nói cho các người. Các người quên mất những gì Simeon đã nói cho các người. Các người quên mất những gì bà tiên tri Anne đã báo cho các người. Các người không ý thức rằng ta là ai sao? Các người không ý thức rằng ta là Đức Chúa Trời, con của Đức Chúa Trời, là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng loài người. Ta đang lo công việc, lo sứ mạng của cha ta ở trên trời. Bây giờ tất cả những chuyện khác trở thành thứ yếu. Tất cả những liên hệ khác trở thành thứ yếu. Sứ mạng của cha, làm cho xong công việc của cha, làm theo ý muốn của cha, chương trình của cha là trên hết. Và đây là lúc mà Đức Giêsu mới 12 tuổi mà Chúa đã ý thức được con người của Chúa, sứ mạng của Chúa. Và quý vị thấy được sự liên hệ giữa Chúa Giêsu và bà Maria giây phút này chưa? Khi bà Maria mà đụng đến chương trình của Đức Chúa Trời, quý vị thấy chuyện gì xảy ra? Đức Chúa Giêsu phá tan liền, không để cho bất cứ người nào có thể nghi ngờ rằng bà Maria có một quyền gì với lại Chúa. Khi Chúa thi hành chức vụ, thi hành chức vụ của đấng cứu thế xuống thế gian này, bây giờ Chúa nằm ở dưới quyền của Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Và bà Chúa trả lời bà Maria, cha mẹ kiếm tôi làm gì? Không biết là tôi đang lo công việc của cha tôi hay sao? Nhưng mà sau cái cuộc nói chuyện với các thầy tế lễ ở tại Bethlehem, ở tại Jerusalem, Bây giờ Đức Chúa Giêsu ý thức được vai trò của mình càng nhiều hơn nữa. Và quý vị biết đây là lúc Chúa 12 tuổi. Khi Chúa khởi sự chức vụ là khi Chúa bao nhiêu tuổi? 30 tuổi. 18 năm sau Chúa ở đâu? Chúa làm gì? Bây giờ Chúa ý thức được vai trò sứ mạng của mình rồi. Kinh Thánh ghi lại ở trong câu đoạn 2 câu số 351. Đoạn Ngài về thành Nazareth và triều lỵ cha mẹ, mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đây là lúc mà từ 12 tuổi cho đến 30 tuổi, Đức Chúa Giêsu trở về Nazareth. Và Đức Chúa Giêsu triều lỵ cha mẹ, tức là Đức Chúa Giêsu báo hiếu cho cha mẹ. Và đây là thời gian mà Đức Chúa Giêsu ẩn nhẫn, thời gian mà Đức Chúa Giêsu chờ đợi. Chờ đợi chưa gì? Chờ đợi Giăng Baptist mở đường. Chờ đợi thời gian đúng đến lúc mà Đức Chúa Trời nói rằng Chúa sẽ thi hành chức vụ. Chờ đợi tình trạng của dân Israel sẵn sàng để cho Chúa bắt đầu. Cho nên 18 năm này, Kinh Thánh ghi lại 18 năm này Chúa sống với vai trò của một người thợ thợ mộc. Chúa không có đi qua Tây Tạng để tu luyện. 18 năm này Chúa trả hiếu cha mẹ, và Kinh Thánh ghi lại rõ ràng là Chúa sống ở giữa vòng dân sự ở tại Nazareth. Chúa làm nghề thợ mộc. Và bà Mary và ông Joseph sống với nhau trong giây phút này. Bà Mary, Joseph có thêm những người con. Quý vị, giờ đi với tôi nữa, 18 năm sau có chuyện gì xảy ra? Quý vị đã thấy sự căng thẳng giữa bà Mary và ông Joseph rồi phải không? 18 năm sau có chuyện gì xảy ra? Khi Chúa bắt đầu chức vụ của Chúa, khi Chúa bắt đầu thi hành chức vụ của Chúa, quý vị nhớ phép lạ đầu tiên Chúa làm không? Thưa quý vị, nhớ phép lạ đầu tiên không? Trước khi Chúa làm phép lạ này, quý vị nhớ Giăng Baptít giới thiệu Chúa: này là chiên con của Đức Chúa Trời đấng cắt tội lỗi của thế gian. Giới thiệu Đức Chúa Giêsu trước dân chúng. Khi dân chúng cả một đoàn dân đông tới để ông Giăng Baptít làm phép tem giảng đạo, Giăng Baptít giới thiệu: đây là chiên con của Đức Chúa Trời. Các môn đồ của Giăng Baptít cũng đi theo Đức Chúa Giêsu. Giăng Baptít làm phép tem cho Đức Chúa Giêsu xong, quý vị nhớ cái chuyện gì xảy ra? Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên Chúa và Đức Chúa Trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và Đức Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh đưa vào ở trong đồng vắng để bị ma quỷ cám dỗ trong bao lâu? 40 ngày 40 đêm. Sau đó Chúa trở lại, Chúa bắt đầu thi hành chức vụ. Phép lạ đầu tiên Chúa làm ở trong sách Giăng đoạn 2, tức là ở trong đám cưới ở tại thành Cana. Và trong cái đám cưới này, Mary nằm ở trong ban tổ chức. Giăng đoạn 2 câu 1 đến câu 5, Mary nằm ở trong ban tổ chức. Mary biết được tình trạng ở bên trong đám cưới như thế nào, tôi không đi sâu vào chi tiết. Và bây giờ trong đám cưới này người ta bị hết rượu, và đám cưới bên kia là 15 ngày. Mà bây giờ hết rượu. Kinh Thánh ghi lại chuyện gì xảy ra: cách 3 ngày sau có đám cưới tại thành Cana ở trong xứ Galilee, và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Giăng đoạn 2 câu số 2, Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng: người ta không có rượu nữa. Tại sao bà Mary trình bày cái câu này cho Đức Chúa Giêsu, trình bày hoàn cảnh này cho Đức Chúa Giêsu? Tại vì lúc này Đức Chúa Giêsu bắt đầu thi hành chức vụ. Đức Chúa Cha đã phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Giăng Baptít đã giới thiệu Chúa: đây là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế, là đấng cứu thế gian, phải không? Cho nên bà Mary giờ tin rằng Chúa Giêsu, tất cả những gì đã xảy ra, bà Mary tin rằng Chúa là đấng cứu thế và Chúa có ý quyền của Đức Chúa Trời. Cho nên bà Mary đến với Chúa trong giây phút này, tiệc cưới vị hết rượu. Cho nên bà Mary trình bày năng đề lên với Chúa rằng người ta hết rượu. Bà Mary không bảo với Chúa là Chúa phải làm điều gì hết. Bà Mary chỉ nói tình trạng là hết rượu. Đức Chúa Giêsu trả lời bà Mary như thế nào, quý vị? Đức Chúa Giêsu câu số 4, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa tới. Chúa gọi bà Mary là gì? Hỡi đàn bà kia, woman, lê. Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa tới. Quý vị, Ý Chúa muốn nói gì? Hỡi đàn bà kia nghĩa là sao? Matthew đoạn 15 câu 28. Đoạn câu 28. Matthew đoạn 15 câu 28. Quý vị nhớ người đàn bà Canaan đến với Đức Chúa Giêsu để xin Chúa cứu cho con, cứu con bà không? Đoạn 15 của sách Matthew đoạn 15 câu 21 cho đến câu số 28. Sẽ có một người đàn bà xứ Canaan từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng, con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Nào đọc xuống câu số 28, Ngài nói với người đàn bà, Ngài gọi người đàn bà Canaan đó là gì? Ngài gọi là gì? Kinh Thánh gọi là gì? Hỡi đàn bà kia. Người đàn bà Canaan này với Chúa có liên hệ gì không? Người đàn bà Canaan này với Chúa có liên hệ gì không? Không có liên hệ bà con gì hết. Và Chúa dùng rằng hỡi đàn bà kia. Bây giờ Chúa gọi bà Marie. Khi bà Marie trình với Chúa rằng người ta hết rượu, Chúa cũng gọi bà Marie là gì? Hỡi đàn bà kia. Tức là sao? Giữa bà Marie với Chúa bây giờ no longer mẹ với lại con. Không còn là mẹ với lại con nữa. Tại vì bây giờ Chúa đã được sức dầu, Chúa đang thi hành chức vụ. Quý vị thấy rõ không? Trên cây thập tự giá, Chúa gọi bà Marie là gì? Ở trên cây thập tự giá, khi Chúa bị đóng đinh lên cây thập tự giá, Chúa gọi bà Marie là gì? Giăng đoạn 19 câu 26, Chúa gọi bà Marie là gì? Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ đó rằng: Đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ giờ phút ấy, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Chúa gọi bà Marie lúc này là: Hỡi đàn bà kia, hỡi người đàn bà kia. Tức là Chúa muốn nói sao quý vị? Khi bà Marie đến với Chúa nói rằng người ta hết rượu, Chúa trả lời sao? Hỡi đàn bà kia. Tức là Chúa đã xác nhận cái vai trò bà Marie như thế nào. Giống như bao người nữ khác đến với lại Chúa. Rồi câu kế tiếp Chúa nói là sao? Ta với người có sự gì chăng? Ta với người có liên hệ gì với nhau không? Tại sao Chúa nói vậy? Quý vị muốn biết ta với ngươi có liên hệ gì với nhau không? Đọc sách Mác đoạn 1 câu 23 câu 4. Mác đoạn 1 câu 23 câu 4. Mác đoạn 1 câu 23 câu 4. Coi thử ta với ngươi có liên hệ gì với nhau không? Mác đoạn 1 câu 23 câu 4. Mác đoạn 1 câu 23 câu 4. Vả cùng một lúc ấy ở trong nhà hội có một người bị tà ma ám kêu lên rằng: Hỡi Giêsu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có gì? Chúng tôi với Ngài có sự gì chẳng? Chúa Giêsu cũng nói với bà Marie: Ta với ngươi có sự gì chăng? Ma quỷ với Chúa có sự gì không? Ma quỷ với Chúa có liên hệ gì không? No. Như vậy thì Chúa nói với lại bà Marie: Ta với ngươi có sự gì chăng? Nghĩa là sao? Khi nói về thần tánh của Chúa, nói về chức vụ của Chúa, nói về vai trò Chúa là đấng tạo hóa, là đấng cứu thế, bà Marie với Chúa không hề có một sự liên hệ gì hết. Không có một sự liên hệ gì hết. Đọc thêm nữa, Mác đoạn 5 câu số 7. Mác đoạn 5 câu số 7. Tôi nói quý vị hôm nay làm Kinh Thánh rất nhiều, ráng cố gắng đi với tôi đọc Kinh Thánh rất nhiều. Mà kêu lớn lên rằng: Hỡi Đức Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi với Ngài có sự gì chăng? Ma quỷ tà ma nói: Tôi với Ngài có sự gì chăng? Và Chúa nói với là bà Marie: Ta với người có sự gì chăng? Cho nên chúng ta thờ ai? Về thần tánh, vai trò, chức vụ và quyền năng của Chúa, bà Marie với Chúa không liên hệ, không có liên quan gì hết. Bà Marie không có một tiếng nói nào ở trong thần tánh của Chúa, ở trong vai trò, trong quyền năng của Chúa nói về sự cứu rỗi cho con người. Đức Chúa Giêsu và bà Marie không liên quan gì với nhau hết. Chúa làm việc ở dưới thời điểm của Cha, Chúa hành động theo ý muốn của Cha. Và bà Marie có tôn trọng điều đó không? Bà Marie tôn trọng như vậy, bà Marie mới nói rằng: Điều gì Ngài phán thì hãy làm theo. Mà Chúa phán nhiều điều lắm. Chúa nói hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Ok, quý vị đọc tới đây, nghe tới đây quý vị thấy như thế nào giữa Chúa và Marie? Tại sao chúng ta không thờ phượng bà Marie? Tại sao? Tại cái Thánh nói rõ ràng vậy phải không? Phân biệt rõ ràng vai trò thờ phượng chỉ dành cho cho Chúa, bà Maria không có liên quan gì tới vấn đề thờ phượng, vấn đề tâm linh hết. Bà Maria chỉ được Chúa sử dụng để mà Chúa ra đời, chừng đó thôi. Bà Maria là người được ơn của Chúa, là một đầy tớ của Chúa. Ok, muốn nữa không? Đây là Chúa mới bắt đầu đi giảng đạo. Chúa đi giảng đạo chừng khoảng năm. Chúa đi giảng đạo khoảng năm, năm rưỡi. Có chuyện gì xảy ra? Một ngày kia Chúa đang giảng đạo khoảng một năm, hơn một năm. Có chuyện gì xảy ra? Matthew đoạn 12 câu 46 cho đến câu 50. Matthew đoạn 12 câu 46 đến câu 50. Khoảng hơn một năm sau, trong khi Chúa đã thi hành chức vụ giảng đạo, một ngày kia Chúa đang giảng đạo, Chúa đang giảng cho người ta nghe. Có chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh ghi lại có chuyện gì xảy ra. Khi Đức Chúa Giêsu còn phán cùng dân chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng: đây này mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn nói cùng Thầy. Ngài đáp rằng: ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình và phán rằng: này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời thì người đó là anh em, chị em ta cùng là mẹ của ta vậy. Wait a minute, Chúa nói điều gì đây quý vị? Chúa đang nói điều gì đây? Chúa đang giảng đạo. Bà Maria tới tìm Chúa một lần nữa. Bà Maria can thiệp vào công việc của Chúa, là vai trò là Chúa. Bà Maria là can thiệp tới, và bà Maria muốn Chúa ngưng giảng đạo để làm gì? Để ra nói chuyện, để tiếp bà Maria với các anh em, với mấy người em của Chúa. Và khi những người này nói lại cho Chúa biết, Chúa trả lời như thế nào? Chúa trả lời như thế nào? Chúa trả lời như thế nào quý vị? Chúa trả lời như thế nào đây? Thưa quý anh chị em, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài giơ tay ra chỉ các môn đồ mình mà phán rằng: này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời thì người đó là anh em, chị em cùng là mẹ ta vậy quý vị. Tức là Chúa muốn nói điều gì đây? Tới giây phút này chuyện gì xảy ra? Tới giây phút này sự liên hệ với Chúa chỉ đặt ở trên căn bản là lời của Chúa mà thôi. Bất cứ người nào làm theo lời của Chúa, sống theo lời của Chúa thì người đó là gì? Là anh em, là chị em, là mẹ của Chúa. Bây giờ sự liên hệ giữa Chúa và Maria không còn ở trên vấn đề máu mủ ruột thịt nữa, mà chỉ có liên hệ ở trên lời của Chúa, sống theo lời của Chúa mà thôi. Và những người nào sống theo lời của Chúa thay thế vai trò của bà Maria. Quý vị thấy rõ không? Ai vâng theo lời của Chúa, ai làm theo lời của Chúa, làm theo điều răn của Chúa, ai sống theo điều răn của Chúa, ai tin Chúa, sống theo điều răn của Chúa, đó là anh em của Chúa, chị em của Chúa, cùng là mẹ của Chúa. Anh chị em nắm rõ không? Bây giờ liên hệ đối với Chúa là ở trên lời của Chúa, không còn là bà Maria là người đã sinh ra Chúa nữa. Lời Chúa là trên hết, rao giảng lời của Chúa ra là tất cả. Nếu bà Maria không sống theo lời của Chúa thì bà Maria cũng chẳng có liên hệ gì với Chúa hết. Nếu bà Maria không sống theo lời của Chúa, không làm theo điều răn của Chúa, liên hệ ruột thịt bây giờ được đặt ở trên căn bản là điều răn của Chúa, lời của Chúa, chứ không phải ở trên máu mủ ruột thịt. Bà Maria không có một đặc quyền gì được hết. Bất cứ ai sống theo lời của Chúa, điều răn của Chúa dạy, người đó là anh em, là chị em, là mẹ của Chúa. Quý vị thấy rõ. Kinh Thánh lời của Chúa, Kinh Thánh lời của Chúa là trên hết. Lời Chúa dạy là trên hết. Quý vị có đặt lời của Chúa trên hết trong đời sống đức tin của quý vị không? Quý vị vì nể con người, quý vị vì nể sự liên hệ này liên hệ khác, quý vị có vị nể Chúa không? Để đặt lời Chúa lên trên không? Thưa quý vị, còn một biến cố nữa. Ở trong vòng 2 năm mà Chúa thi hành chức vụ, Chúa giảng đạo 3 năm rưỡi thi hành chức vụ, nhưng mà khoảng 2 năm có chuyện gì xảy ra? có thêm một biến cố nữa xảy ra. Lúc bây giờ cũng là bà Marie đấy nữa, cũng là bà Marie nữa. Ở trong sách Luca đoạn 11 câu 27 câu 28, Đức Chúa Giêsu đương phán những điều ấy. Có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng: phước cho dạ đã mang ngài và vú đã cho ngài bú. Chúa đang giảng đạo và người ta lại đem bà Marie liên quan vào trong sự giảng đạo, đem bà Marie vào trong đạo của Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp như thế nào? Người ta nói rằng phước cho bà Marie, tại vì bà Marie đã mang Chúa và cho Chúa bú. Thì Chúa, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nhưng những kẻ nghe và giữ lời của Đức Chúa Trời còn có phước hơn bà Marie. Alo quý vị, những kẻ nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn là bà Marie. Quý vị nghe rõ không? Thưa quý vị, nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời còn có phước hơn là bà Marie. Nghe và sống theo lời của Đức Chúa Trời quan trọng hơn là được Chúa sử dụng để thi hành bất cứ một công việc gì. Chúa đòi hỏi sự vâng lời chứ không phải là của lẽ. Vâng theo lời của Chúa. Bởi vậy cho nên ngày đó có nhiều người nói với Chúa rằng: lại Chúa, con nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa làm phép lạ, nhân danh Chúa đuổi quỷ. Chúa nói rằng như thế nào? Ta không biết các ngươi bao giờ. Hỡi những kẻ làm điều gian ác kia, hãy lui ra. Tại vì sao vậy? Tại vì những người đó không làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. Quý vị thấy tôi giảng cho quý vị điều gì? Lời của Chúa. Nhấn mạnh lời của Chúa. Lời của Chúa phải là trên hết. Tất cả những sự liên hệ khác trở thành thứ yếu. Lời của Chúa phải lên trên hết. Vâng theo lời của Chúa, đó là sự liên hệ mà Chúa tìm kiếm. Sống theo lời của Chúa, đó là điều mà Chúa đi tìm. Kinh Thánh không hề dạy chúng ta thờ phượng bà Marie. Ngược lại, Kinh Thánh phân biệt rõ ràng sự thờ phượng chỉ dành cho một mình Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời mà thôi. Từ khi còn nằm ở trong máng cỏ, sự thờ phượng chỉ dành cho Đức Chúa Giêsu cho đến khi Chúa đi giảng đạo. Kinh Thánh không hề nói đến bà Marie có quyền, có liên quan. Kinh Thánh không hề nói rằng bà Marie có thể cầu thai, bà Marie có thể cứu loài người. Ngược lại, Kinh Thánh nói rõ ràng bà Marie không hề liên can tới vấn đề cứu rỗi, vấn đề quyền năng. Chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa với Đức Chúa Trời và loài người, đó là Đức Chúa Giêsu Christ, là một người. Không hề có một đấng nào khác, không hề có một người nào khác, Đức Chúa Trời với Đức Chúa Giêsu. Thờ phượng bà Marie, đề cao bà Marie, tôn sùng bà Marie, đó chỉ là ý muốn của con người, đó chỉ là sự dạy dỗ của con người, nhưng đó hoàn toàn không đi theo Kinh Thánh. Thưa quý vị, tôi có thể nói điều này làm quý vị đau lòng, tôi có thể nói điều này làm quý vị bực mình, nhưng đây là sự thật ở trong Kinh Thánh, lời của Chúa. Và nếu quý vị làm theo ý con người thì mình sẽ bị hư mất, mà làm theo ý Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời, làm theo lời Chúa thì còn lại đời đời. Đó là tùy vào sự quyết định của mỗi người ở trong chúng ta. Ở trên một cái đỉnh đồi ở tại tiểu bang, một tiểu bang thuộc vùng Trung Tây nước Mỹ, trên cái đỉnh đồi này người ta xây một cái nhà, một cái trụ sở tòa án, xây cất ở trên đỉnh đồi. Và người ta xây cái trụ sở tòa án này ở trong một cái vị trí mà cái mái của nó, khi mà giọt nước mưa rơi xuống, nó rơi ở bên tay phải thì nó sẽ chảy xuống sông Mississippi và nó chảy xuống ở dưới vịnh Mexico. Nếu nó rơi vào cái mái phía bên tay trái, nó sẽ chảy qua Ngũ Đại Hồ. Tùy một giọt nước mưa thôi, bên này sẽ đi qua Ngũ Đại Hồ, bên kia sẽ xuống Mississippi. Và tùy cơn gió thổi xuống giọt nước mưa đó, nó hạ xuống mày nào nó sẽ rơi xuống mày đó. Quý vị, quyết định của chúng ta vâng theo lời của Chúa hay làm theo lời của con người cũng dẫn chúng ta hoặc là lên thiên đàng hoặc là xuống địa ngục. Và mỗi người trong chúng ta phải làm sự quyết định đó. Thưa quý vị,
như bầu trời khoái lượng đêm mông lên vang âm thanh công gian rung lên, thì Chúa giáng xuống cho có thể ngọn núi lớn.
Chuyện gì nơi hiên ngang kia, điều đáng ban cho cho nhân gian theo. Nhìn Chúa có phán hay nhớ,
cảm ghi vô lòng. Nào bắt đầu, liệu đứng đầu, tâm ta luôn luôn chẳng vào thiên Chúa. Liệu cứ nhìn, ta từ không còn, chẳng có những thân cầu chứ không. Điều đó là tôn kinh dân, danh của thiên Chúa. Số bốn nhớ, hay hoa tư bay, nhóm nhau tôn kinh này. Điều trăm năm, yêu kính mẹ cha, để sống lâu dài trên đất. Này là điều
đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Kính chào tạm biệt.